Sử thượng tối cường tông chủ, chương 117, phòng đấu giá thông thiên, góc truyện audio.com. Trên đài cao lúc này, tông chủ Tử Vận Tông Mạc Đạo Cực đứng dậy nhìn thẳng về 30 tông môn chúng tuyển tuyên bố. 10 ngày sau, các đại tông chủ các ngươi sẽ tập hợp tại Tử Vận Tông của ta, đến thời điểm đó bản tọa sẽ đích thân mang mấy người các ngươi đi tham gia Bách Tông Diễn Nghĩa Đông Vực. Bách Tông Diễn Nghĩa Đông Vực mỗi lần tổ chức đều vô cùng thần bí, cụ thể diễn ra ở cương vực nào thì ngoại trừ Tử Vận Tông ra thì không ai có thể biết rõ được. Diệp Thần nhận được một khối lệnh bài vô cùng đặc biệt, lệnh bài này không biết là được đúc thành từ vật liệu gì, chỉ thấy mặt trên của nó viết đúng ba chữ Thiên Linh Tông, đây chính là lệnh bài thân phận Tử Vận Tông phát ra để 10 ngày sau mọi người có thể dựa vào nó mà đi tới báo danh ở Tử Vận Tông. 30 tông môn đã được xác định, người của Tử Vận Tông liền bắt đầu rời đi, sau đó đến lượt đại đa số tông môn bên dưới cũng lần lượt giải tán. Mấy trăm cái tông môn, chỉ chọn ra 30 tông môn tham dự, những tông môn còn lại kia tự nhiên là có cảm giác cực kỳ thất lạc rồi. Tông chủ, chúng ta bây giờ hồi tông sao? Quý Chỉ Phong liền quay về phía Diệp Thần hỏi. Diệp Thần liền lắc đầu nói. Lấy tốc độ của chúng ta, từ nơi này chạy tới Tử Vận Tông, liền cần 5 ngày, nếu như lại chạy về Thiên Linh Tông trì hoãn một phen nữa, thì thời gian khả năng là không đủ dùng. Đã vậy thì chúng ta liền trực tiếp đi tới Tử Vận Tông thôi, tiện thể xem qua cái đệ nhất đại tông của Tử Vân Cương vực này một chút, đến cùng là có bao nhiêu kinh người. Lấy tốc độ của các thượng phẩm tông môn trở lên mà nói, thì bọn họ chỉ cần 3 ngày là có thể từ Vân Diệp Cốc chạy tới Tử Vận Tông, thậm chí bản thân Tử Vận Tông cũng chỉ cần 1 ngày trong đó liền có thể chạy trở về. Thế nhưng Thiên Linh Tông bọn họ lại không giống như vậy, ngoại trừ Phong Vân cùng Lý Tầm Hoan ra, thì còn lại mọi người cũng chỉ có tu vị là luyện thần cảnh, lấy tốc độ hành quân của bọn họ ra căn bản là không có cách nào có thể cùng thượng phẩm tông môn so sánh, thậm chí ngay cả rất nhiều trung phẩm tông môn thì bọn họ cũng không đuổi kịp. Mà ngay lúc này, bên trong Vân Diệp Cốc đoàn người Diệp Thần cũng gặp được rất nhiều người đi tới kết giao. Bởi vì Thiên Linh Tông lần này, biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, vì lẽ đó liền có rất nhiều người muốn cùng Thiên Linh Tông tạo ra mối quan hệ. Đối với ý nghĩ của những tông môn này, Diệp Thần đều là qua loa tới tiếp đón, cũng không có đặc biệt chèo kéo kết giao bất cứ ai. Lần này không phải là Diệp Thần tỏ ra cao ngạo, mà là những tông môn này không đủ tư cách cùng họ kết giao. Không chỉ có Thiên Linh Tông bọn họ là dự định trực tiếp đi tới Tử Vận Tông, mà 30 cái tông môn hợp khách còn lại, phần lớn cũng đều là lập tức hướng về phía Tử Vận Tông mà đi. Trên đường đi, Diệp Thần cũng kết bạn với một trung phẩm tông môn, là Già Dương Tông ở Bách Tông Diễn Nghĩa lần này đứng hàng thứ 10. Cái Già Dương Tông này cũng coi như là một thất tiểu hắc mã, lần trước xếp hạng 20 còn chưa tới, mà khóa này lại vọt tới thẳng 10 vị trí đầu. Tông chủ Già Dương Tông tên là Kiều Cổ Vũ, chính là một tên thanh niên mang trên người khí chất siêu phàm. Cái tên này chính chủ động yêu cầu đồng hành cùng đoàn ngư oi Diệp Thần, tịnh tình là không thể chối từ, hai cái tông môn liền đi đến cùng một chỗ với nhau. Diệp, góc truyện audio.com, Huỳnh cho ta đường đột hỏi một câu, ta thấy ngươi cũng chỉ là cảnh giới luyện thần đỉnh phong, không biết làm sao lại có thể tạo dựng ra một Thiên Linh Tông cường đại như vậy. Kiều Cổ Vũ lúc nói lời này, hiện ra một mặt vô cùng thẳng thắn, cũng không phải là cố ý châm chọc đến tu vi của Diệp Thần quá yếu. Một tu sĩ luyện thần đỉnh phong, lại dẫn đầu một tông môn vô danh vọt vào 10 vị trí đầu trung phẩm tông môn của Tử Vân Cương vực, chuyện này thực sự là quá mức kinh người, quá mức làm người nghe kinh hãi, khiến người ta nghĩ mãi mà không ra nguyên do. Quan trọng nhất chính là, đoàn người Thiên Linh Tông lần này mang tới tất cả đều đạt đến cảnh giới thông thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn Kiều Cổ Vũ một cái, rồi cười nói. Làm sao gây dựng lên, bởi vì mọi người trong tông vô cùng sùng bái ta, rồi đem ta đẩy lên vị trí này mà thôi, ta thấy mình cũng không có cái gì quá nổi bật cả. Kiều Cổ Vũ chỉ cho là Diệp Thần đang khiêm tốn, bất quá nếu đối phương đã không muốn trả lời, thì hắn cũng là ngại mặt dày mà tới hỏi nữa. Cái tên này sở dĩ kết giao cùng Thiên Linh Tông, một mặt là bởi vì trùng hợp gặp gỡ, thứ hai là bởi vì hắn xác thực là vô cùng coi trọng cái Thiên Linh Tông này, muốn hợp tác cùng bọn họ. Còn các trung phẩm tông môn còn lại trong lúc này cũng là lần lượt kết giao với nhau đi thành một đoàn, bọn họ làm vậy cũng là lo sợ khi có người tìm tới tận cửa bắt nạt thì còn có thể gọi tới cứu binh trợ giúp. Sau 3 ngày, mọi người Thiên Linh Tông cùng Già Dương Tông cuối cùng cũng tới Thiên Minh Thành. Thiên Minh Thành tuy rằng vị trí không phải là ở Tử Vận Tông thế nhưng cũng là thành trì to lớn nhất trong toàn bộ Tử Vân Cương vực. Bởi vì bên trong Thiên Minh Thành có một phòng đấu giá thông thiên. Dám lấy một tên trâu bò như thế làm tên hiệu thì đủ thấy cái phòng đấu giá này có bối cảnh cùng chỗ dựa cứng rắn như thế nào. Trên huyền tinh đại lục có hai tồn tại cực kỳ siêu nhiên. Một là Linh Bảo Các, hai chính là phòng đấu giá thông thiên này. Linh bảo các trải rộng khắp toàn bộ đại lục, bên trong vô số thành trì lớn bé, đều sẽ có một phân bộ của linh bảo các dùng để buôn bán các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi có tiền thì tại đây liền không sợ có thứ ngươi muốn. Thế nhưng phòng đấu giá thông thiên lại không giống vậy, nó tuy rằng cũng là trải rộng đại lục thế nhưng lại chỉ một cái ở mỗi phiến cương vực. Tử Vân cương vực cũng chỉ có một phòng đấu giá thông thiên này, nó tọa lạc chính là ở ngay bên trong thiên minh thành này. Diệp huynh, nếu đã tới thiên minh thành, có muốn nhìn qua phòng đấu giá thông thiên một cái hay không? Kiều Cổ Vũ vừa tới nơi cười ha hà nói chuyện với Diệp Thần. Đối với phòng đấu giá thông thiên này, Diệp Thần cũng là sớm có nghe qua, khi hắn vừa tới cái thế giới này, cái thứ nhất hắn đi chính là linh bảo các, đem chấn tông chi bảo của thiên linh tông bán đi. Mà phòng đấu giá thông thiên kỳ thực là tồn tại cao cấp so với linh bảo các, bởi vì nó không bán đồ vật mà chỉ có triển khai buổi đấu giá. Nếu như ngươi có đại khí vận gia thân, thậm chí còn có thể tại đây đào đến một kiện chí bảo. Tiền đề là ngươi có thể mua được nó hay không? Đương nhiên là phải đến xem một chút rồi, chỉ là không biết ngày hôm nay phòng đấu giá thông thiên có buổi đấu giá nào hay không? Diệp Thần cũng là cười nói mà đáp lời. Khoảng cách từ Thiên Minh Thành đến Tử Vận, góc truyện audio.com, tông cũng không tính là xa, chỉ cần 2 ngày lộ trình liền có thể tới. Mà khoảng cách đến thời hạn 10 ngày của Tử Vận Tông, còn có 7 ngày, bọn họ liền có thời gian để tiêu xài vô cùng nhiều. Tông chủ, theo ta được biết, phòng đấu giá thông thiên này ngày mùng 8 mỗi tháng đều sẽ có một buổi đấu giá, mà ngày hôm nay chính là mùng 7, ngày mai chắc sẽ có buổi đấu giá a. Một trưởng lão già Dương Tông liền đứng ra cung kính nói. Kiều Cổ Vũ liền cười nói, ngày mai sao, vậy chúng ta hôm nay liền ở Thiên Minh Thành nghỉ ngơi một đêm đi, ý Diệp huynh thế nào? Đối với người của già Dương Tông, Kiều Cổ Vũ đều là trực tiếp ra lệnh, câu cuối cùng hắn hỏi Diệp Thần liền chứng tỏ hắn đã xem Diệp Thần là người ngang hàng với hắn. Được, Diệp Thần cũng là nổi lên hứng thú đối với buổi đấu giá của phòng đấu giá thông thiên này, nếu thời gian đã sung túc như thế, vậy thì nghỉ ở đây một đêm cũng không sao. Vì lẽ đó Thiên Linh Tông cùng già Dương Tông bọn họ liền trực tiếp tiến vào Thiên Minh Thành tìm một cái khách sạn, trước tiên chọn một gian phòng rồi tính sau. Đi lại mệt nhọc, hai tông môn bọn họ 3 ngày nay chạy đi đều là không có ăn uống đầy đủ một bữa nào, cho nên bọn họ sau khi chọn được một gian phòng, trực tiếp liền ở trong đại sảnh khách sạn, gọi hai chắc mỹ thực thỏa thích mà ngồi đó hưởng dụng. Nghe nói không, Thiên Minh Thành chúng ta vừa đến một vị cao tăng ở Tây Vực, hôm nay liền ở trong thành mở đàn tọa đàm, phát dương Phật Pháp. Thời điểm Diệp Thần bọn họ đang hưởng dụng mỹ thực liền nghe được cách đó không xa một bàn có người đang lên tiếng bàn luận. Tây Vực cao tăng, Tây Vực bọn họ cách Đông Vực chúng ta vạn vạn dặm còn chưa hết, làm sao có khả năng sẽ có Tây Vực cao tăng nào đó đi tới Thiên Minh Thành chúng ta a? Khẳng định lại là cái gia hỏa nào đó giả dạng làm hòa thượng mạo danh đi lừa gạt rồi. Không sai, Tây Vực Phật giáo san sát, Phật Pháp cao tăng nhiều không xuể, vì lẽ đó thường thường sẽ có hòa thượng giả mạo làm Tây Vực cao tăng đi lừa gạt, các ngươi vẫn là chớ bị lừa nha. Nhưng ta nghe nói cái cao tăng này tọa đàm chỉ vì phát dương Phật Pháp cũng không lấy tiền, nên không phải là gạt tử chứ. Có người liền hoài nghi hỏi, quản hắn có phải là lừa đảo hay không, Phật Pháp có cái gì tốt để nghe chứ, lão tử cũng không muốn xuất gia làm hòa thượng đâu. Tây Vực cao tăng, trong con mắt Diệp Thần khi nghe được tin này liền lộ ra vẻ hiếu kỳ, chiếc đũa trong tay hắn đang gắp theo một mảnh thịt linh hồ, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai sau đó liền nghiền ngẫm. Không biết trên thế giới này cao tăng có tu vi Phật Pháp cao thâm như thế nào a, không biết cùng Bồ Tát La Hán trong truyền thuyết trên địa cầu ai mạnh ai yếu. Cách chương.